Đại hội Bà La Môn. Hôm ấy, Upatissa và Kolita được mời đi dự đại hội Bà La Môn ở Dương Xá Thành. Lần đầu tiên, đôi mắt họ được mở rộng trước quang cảnh đông vui tấp nập, xe cộ và mọi người. Dương Xá Thành là một kinh đô hoa lệ, thịnh vượng bậc nhất của nước Ma Kiệt Đà và của cả xứ Ấn Độ. Nơi đây là điểm giao lưu thương mại, kinh tế và văn hóa của các nền văn minh cũ Indus với các tiểu quốc miền Đông và miền Nam. Nhà cửa dinh thự cao sang và cổ kính, những con đường lớn thẳng tắp, những hoa viên sầm uất tươi mát, những tượng đài uy nghi, những giảng đường công cộng mênh mông, những hí trường lộ thiên bao la, ngựa xe lui tới như mắc cười. Đây cũng là kinh đô của tâm linh tôn giáo. Tất cả các giáo phái truyền thống Bà La Môn đã suy tàn ở miền Bắc, bây giờ về lập căn cứ địa truyền giáo ở đây. Họ có 6 tông phái chính, chấp nhận Mặc Khải Vệ Đà, truyền thống tập cấp và quyền uy của Thánh Kinh. Tuy thế, có một vài phái trong đó lại phủ nhận Thượng Đế và họ tự tiện giải thích Thánh Kinh ra sao, tùy ý. Bên cạnh 6 phái truyền thống đó, ở Dương Xá Thành cũng quy tụ hàng chục giáo phái khác gọi là phản truyền thống, vì họ không chấp nhận Thượng Đế của Bà La Môn, bác bỏ Mặc Khải Vệ Đà và quyền uy của Thánh Kinh. Có những nhà hiền triết phản truyền thống cực kỳ phản động. Họ đã so sánh hàng giáo phẩm chính thống Bà La Môn, tức là giai cấp tu sĩ Bà La Môn, đứng đầu 4 tập cấp và muốn lãnh đạo tinh thần xã hội với một đoàn chó. Con nọ cắn đuôi con kia thành một hàng dài rồi kính cẩn sủa lên. Phải, chúng tôi muốn ăn. Phải, chúng tôi muốn uống. Có vị giáo chủ lập nên một tông phái mà nói rằng không, không có gì cả. Không có thần linh, không có quỷ sứ, không có ma dương, không có thiên đường, không có địa ngục, không có luân hồi sanh tử và cũng không có luôn cả vũ trụ. Các kinh điển Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư chỉ là tác phẩm của bọn điên khùng, dối trá và tự cao tự đại. Rằng các ý tưởng đều tối tăm và hão huyền, rằng các danh từ chữ nghĩa đều rỗng không và lão khoét, rằng dân chúng bị các lời đẹp đẽ phù chú mê hoặc mà thờ các vị thần, đến lễ lại cúng kiến ở các ngôi đền tuân lời các tu sĩ ngu dốt thất học và hèn hạ đã dám rêu rao tự xưng là thánh đức. Ôi vị thần Vishnu, các thượng đẳng thần, bọn đầu trâu mặt ngựa tu sĩ và các con chó ăn phận, con dòi trong hầm xí cũng y hệt nhau mà thôi. Có vị giáo chủ lại truyền bá thuyết này. Này này, hãy lại đây, đừng tin bọn thầy Bà La Môn xảo quyệt. Hãy lại đây, bần đạo chỉ cho cách làm cho cái ta được sung sướng. Ở trên cõi trần này, cứ tự do mà hưởng thụ thân xác vật chất. Kẻ nào mà nghe lời bần đạo chỉ trông cậy vào chính mình thôi, thọ hưởng hạnh phúc ở cõi đời này thì sẽ được hưởng hạnh phúc ở cõi bên kia nữa. Hai đằng đều hạnh phúc, hai đằng đều có lợi. Có giáo phái lại hoàn toàn phủ nhận các giá trị tinh thần và bảo linh hồn là tên nô lệ tiêu cực của ngẫu nhiên. Gosala, một giáo chủ, lại phán một cách sanh rợn. Kẻ thiện hay người ác đều phải bị chịu chung bởi số mạng, bởi định mạng hết. Các ngươi đừng ngu si, tưởng làm thiện là được phúc, làm ác là chịu tội. Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo là câu nói của bọn điên khùng. Có vị giáo chủ thì điềm nhiên rung đùi, vuốt râu mà phán. Các giáo phái chủ, giáo phái sư, đạo sư, chân sư đều là bọn ngu si dốt nát, lòe bị mọi người. Con người có là cái gì đâu. Con người chỉ gồm có đất, nước, lửa, gió. Kẻ ngu ngốc, bọn hèn hạ cũng như thánh nhân, hiền triết. Khi chết rồi thì thay rã thành cát bụi, tiêu hủy hết trơn hết trọi. Còn gì nữa đâu mà nói láo mà đoán mò. Bên cạnh các vị thánh đức trầm tư ra ma, có vô số dân vật miệt thị các tu sĩ, hoài nghi về các thần linh và thản nhiên nhận mình là hư vô chủ nghĩa. Sanchaya, một triết gia phản truyền thống có danh vọng và uy tín lớn, thì theo thuyết bất khả tri, không chấp nhận cũng không phủ nhận chết rồi linh hồn còn hay mất. Ông ta cho rằng con người không thể biết được gì cả, hãy nên đi tìm sự an ổn mà thôi. Ngoài ra còn cả một giới ngụy biện lang thang gọi là lữ hành hay du sĩ hành cước. Họ gồm đủ mọi hình thức kỳ dị nhất của xứ Ấn Độ. Họ du hành từ làng mạc này sang hương thôn khác, thành thị nọ đến phố phường kia, để tìm tín đồ hoặc đấu khẩu, luận tranh, phản kháng với những ai chống lại họ. Có vài nhà dạy thuật luận lý cho mọi người để chứng minh, giải thích bất cứ một câu hỏi mắc mỏ nào. Xua ngược gì, họ cũng đều ngụy biện được. Có vài nhà lý giải, phân chia manh mún một câu, một chữ, một hạt di trận, không biết để làm gì, nhưng rõ ràng đã được khá nhiều người vỗ tay tán thưởng. Họ thật xứng đáng với những danh hiệu bọn bắn chẻ sợi tóc làm tư, làm bẫy, hoặc loại lương, loại trạch trơn tuột, nắm đằng này, nó lẫn đằng kia. Có nhà lại phùng mang trợn mắt, cố gắng chứng minh rằng không có thượng đế, và đạo đức thật là vô tích sự. Ở Dương Xá Thành có khoảng chừng 62 giáo phái và tông phái như vậy. Dân chúng bu lại, nghe họ thuyết giảng tranh luận. Các giới thương gia giàu có, các quan đại thần mê chuộng triết học, lại cho xây cất những căn nhà hội, nhà giảng rất rộng, rải rác đó đây, trong kinh thành làm chỗ hội họp, và để cho các biện sĩ, du sĩ, triết gia, nhà tư tưởng trổ tài hùng biện. Các đức vua cũng khoái trò này, đích thần đến nghe, sau đó thú gì tặng thưởng cho những triết gia thắng trong các cuộc đấu khẩu đó. Đôi khi phần thưởng lên đến 1.000 con bò cái và hàng ngàn đồng tiền vàng. Các ông hoàng bà chúa cũng tham dự vào các trò chơi này rồi trở thành những người bảo trợ cho một nhóm, một phái nào đấy. Các triết gia, nhà hùng biện của một tông phái sẵn sàng bước lên các hội trường, căn cứ địa của đối phương để tranh luận vấn nạn nhau. Có triết gia danh tiếng như Sanara, bỏ già nửa đời người chu du thiên hạ mà biện thuyết để đả phá những tư tưởng khác chủ kiến của mình. Môn đệ của họ rất đông, và dân chúng thì sẵn sàng dâng cúng đủ mọi thứ vật thực, nhu cầu phương tiện, miễn cứ tu sĩ là được. Sa môn, bà la môn, đạo sĩ, du thủ du thực gì cũng được ráo. Họ thích thú cổ võ, ủng hộ vô điều kiện. À, đúng là có một cái thời thật lạ lùng. Đúng là thời của trăm hoa đua nở, bên cái dòng tư tưởng tự do chảy tràn lan vô giới hạn. Ubatissa và Colita thật là ngỡ ngàng và kinh khiếp trong những ngày du ngoạn đây đó ở thành phố. Cả hai đều hoang mang. Và điều họ thấy rõ ràng nhất là giáo lý truyền thống Bà La Môn đã bị lung lay tận gốc rễ. Nhan nhản khắp Dương Xá Thành đầy rẫy bọn hoài nghi, bọn theo thuyết hư vô, bọn ngụy biện, bọn vô thần, bọn duy vật. Nổi bật nhất mà hai chàng phải lưu ý là hai triết gia danh tiếng Chavaka và Mahavira. Có thể gọi họ là hai triết gia cực kỳ phản động mà giáo chúng lại rất đông. Sự có mặt riêng của Chavaka thôi cũng đã làm giảm uy thế của Bà La Môn và tạo một cơn lốc xoáy vào trật tự xã hội Ấn Độ. Và đến khi Mahavira xiển dương giáo lý, ông ta ở tập cấp chiến sĩ thuộc bộ lạc Lichavi, thì đã thực sự đảo lộn uy quyền đến tận nền móng. Đứng đầu tập cấp Dương Xá Thành bây giờ không còn là Bà La Môn nữa, mà là giai cấp chiến sĩ. Trước tình trạng đó, Ubatissa và Colita càng xác tín thêm một sự thật đau lòng mà hai chàng đã có sẵn trong ý nghĩ. Chân lý, cái sự thật ngàn đời không còn là độc quyền thao túng trong tay của giới du sĩ Bà La Môn nữa. Tuy nhiên hai chàng vẫn còn tin một điều, dầu là niềm tin lay lắc của một ngọn đèn sắp dục tắt, là ở trên cái bề mặt quyền náo của đại dương, sự xôn xao của sóng gió, các tư tưởng đối lập, mâu thuẫn, hỗn loạn vẫn tiềm tàng hiện hữu một chiều sâu yên lặng, vô danh và bất động. Họ nhìn nhau thở dài. Phải thực sự lặn xuống đáy đại dương, lặn sâu vào vùng thâm mặt của kinh điển Vệ Đà. Hai chàng phải ra đi, phải tìm kiếm, phải tra vấn, phải học hỏi và phải thực hành cho đến nơi đến chốn. Niềm tin ngàn đời không thể một sớm một chiều để cho nó tác phục. Đại hội Bà La Môn diễn ra trong một cung đền nguyên nga đồ sộ. Bà La Môn giáo biết địa vị của mình đã bị lung lay trong xã hội, nên cố ý tổ chức một buổi lễ to lớn để biểu dương sức mạnh của tập cấp cùng lực lượng giáo đồ và quần chúng. Bởi vậy, hầu như các đại biểu, tín đồ Bà La Môn khắp các tiểu quốc, thành phố, thị trấn đều tới tham dự. Các Bà La Môn trưởng giáo ở các thôn làng xa xôi đều có đại biểu và đồ chúng trễ hội. Những căn nhà giải to lớn đủ mọi sắc màu rực rỡ được dựng lên. có đủ chỗ ngồi cho hàng vạn người. Hàng trăm căn nhà nghỉ, nhà trọ, quán xá, chiếm cả mấy khu rừng. Hàng trăm chiếc xe hai ngựa, bốn ngựa, xe lừa, xe trâu, rộn ràng đến từ khắp nơi trong xứ. Hàng trăm đoàn Bà La Môn cùng với đồ chúng đến như nước chảy. Các thương gia, đại gia chủ, cự phú, đại cự phú, tung tiền bạc cho cuộc lễ, chi phí có đến hàng triệu đồng tiền vàng. Những núi lương thực, thực phẩm, hàng chục ngàn gia súc, từng đàn tung bụi kéo đi, để mà làm lễ hy sinh trong cuộc đại tế. Hàng ngàn gia nô, nô lệ phục dịch đó đây. Vua Bình Sa, Trích Của Công, ủng hộ cho cuộc lễ để lấy lòng các giáo chủ và đồ chúng. Ban đêm sáng rực như ban ngày, trầm hương, nhang đèn nghi ngút, tiếng a-um, gian tận mây xanh, lan xa đến mấy doa tuần. Người ta ăn uống, tung qua, rải nước, cầu nguyện, cúng tế, đọc kinh và đọc những câu thần chú thiêng liêng mà tai và trí phàm chỉ có nghe mà không thể hiểu được. Đêm xuống, người ta tổ chức múa hát, diễn trò trước sân khấu lộ thiên mênh mông. Tuồng hát vũ đạo hí khúc đều được rút ra từ kinh điển Vệ Đà hoặc các anh hùng trường ca mà hai chàng đều đã được tham dự nhiều lần. Âm nhạc cũng vậy, nhờ ở đây được tổ chức vĩ đại và huy hoàng hơn. Hai chàng đã thực sự choáng ngợp khi khúc hòa tấu ca tụng thần linh trỗi lên. Các nghệ nhân ăn mặc kỳ dị, diêm dúa, tóc tai rối bù, mặt mày kỳ cục, trang điểm lòe loẹt, hóa trang thành âm binh, quỷ sứ hoặc các ca nhân của cõi trời. Họ sử dụng các loại trống đủ hình đủ cỡ, những ống sáo, ống tiêu trang trí hoa văn tỉ mỉ, những chiếc kèn hình rắn, hình trăng uốn khúc, nhạc khí chạm trổ tinh vi, nhận ngọc thạch, kim cương, khảm xà cừ, khảm ngà, khảm bạc, lấp la lấp lánh, muôn màu muôn sắc. Họ vỗ bằng hai tay, bằng ngón tay, bằng đầu ngón tay vào chiếc trống Pridanga, đàn Tanpura, hàng chục cây đàn Vina, mà dây đàn căng trên một tấm kim loại mỏng và quý. Một đầu cột vào một chiếc trống bằng gỗ, mặt bằng da cừu, đầu kia cột vào một quả bầu, dùng làm thùng đàn. Từ nơi đóng người kỳ dị và nhạc cụ kỳ dị ấy, một thứ âm thanh pha trộn và phức tạp nổi lên. Âm thanh này kế tục âm thanh kia, kéo dài liên miên bất tận. Không có hài âm, mà cũng chẳng có luật hòa âm. Nhạc công tha hồ tự do biến điệu và tùy theo mỗi tình cảm, cảm hứng, ý nghĩa mà các raga thay đổi, di âm thay đổi. Các bậc nhạc sư nói rằng các raga đều có tính cách thiêng liêng, quyền bí, tương truyền do thần Shiva quy định. Nhạc công mà khinh suất, không tôn trọng các hình thức raga thì sẽ bị thần Vishnu đẩy xuống địa ngục. Khi dùng âm thanh lan tỏa, ban đầu có vẻ rời rạc, đơn điệu, nhưng sau đó chuyển thành một dòng thác, một sức mạnh như thôi miên người nghe. Như một cơn lốc, nó cuốn hút vào trung tâm của nó mọi âm ba nguyên náo ở chung quanh. Nó đi từ cái hữu hạn đơn độc sao dần tới phức tạp, cái vô cùng. Rõ ràng nhạc lý này mang sẵn tư tưởng Vệ Đà, là trở về cái vô cùng của đại ngã. Do vậy, những âm điệu, nhạc tiết, quyển chuyển, tung lượng, lan tới, nhào lui, nhưng tất cả đều xoắn lại. Cuộn tròn lấy nhạc chỉ, đưa tâm thức người nghe vào một vùng âm thanh duy nhất như sự tập trung thiền định của một hành giả yogi. Mất tất cả các giao tiếp của ngũ quan, một trạng thái như vong ngã, rồi lần hồi chìm ngập vào bản thể mênh mông, chan hòa, yên tĩnh. Những bản đảo vũ, thái dương thần vũ do các nàng Devadasi được vời đến từ các đền tế, ăn dần như tiên nữ diễm lệ, trang điểm qua què, lần lượt cống hiến những vũ điệu mềm mại, nhịp nhàng. Một số các nàng ca nữ miền núi Rohini cống hiến dòng ca thiên phú du dương, bay bổng, mê mang, xuất hồn. Rồi đến các tuồng hát, những hí khúc nổi danh mấy trăm năm trước đều được mang ra trình diễn giữa ánh sáng lộ thiên huy hoàng. Hương muôn hoa, hương của muôn thứ hương liệu thơm ngát, ngày ngật giữa không gian người và bụi. Trải qua hai ngày, vì lạ lùng kích thích, đôi bạn cũng tìm được niềm vui khuây khỏa. Upatissa và Kolita thuộc vào hàng khách danh dự nên được ngồi ở những hàng ghế đầu chung với một số bà la môn trưởng thượng, các gia chủ hữu danh, các quan đại thần và các thương gia giàu có, những danh sĩ lỗi lạc. Cả hai chàng đều vui vẻ như những khách danh dự khác, trao cho nghệ nhân những phần thưởng xứng đáng. Hai chàng đều là con nhà cự phú. Tiền bạc không biết dùng để làm gì, nên họ sẵn sàng hào phóng cho những giải thưởng lớn nhất. Sự hào sảng rộng rãi ấy được mọi người tán tụng, ca ngợi như là nghĩa cử hào hiệp, anh hùng. Được quý trọng, được người ca rầm rộ, hai chàng lại sinh ra hổ thẹn, mất cả hứng thú. Đến đêm thứ ba, cả hai đột nhiên sinh ra chán nản. Làm như vậy để làm gì? Ít gì cuộc vui phù phiếm này. Sao ta lại ở đây? Vì đám người ngợm, trống rỗng, vô tích sự này. Ubatissa đứng dậy rời khỏi đám đông. Cô Lita cũng thế. Không hẹn, cả hai đều nhìn nhau. Đôi mắt thẳm sâu, khó tả. Vất vả lắm, cả hai mới lọt ra khỏi rừng người. Họ lặng lẽ bên nhau, bước đi, đi mãi. Đèn đuốc hương hoa, tiếng người dần dần khuất vắng sau lưng họ. Đến ngoại ô kinh thành, dòm trời như mở rộng ra, gió đồng nội thổi rì rào. Trên trời, mảnh trăng tròn dành dành, trong sáng, êm đềm và yên tĩnh. Họ nghe được lời thì thầm của đất, của dung dế, của cỏ lá, của những cái mầm vừa cửa mình nứt ra. Tiếng ai hát giữa đồi quan, theo gió cuốn đi xa, mang mang và buồn. Bóng những lữ hành vội vã âm thầm dưới trăng khuya, lạnh lùng. Một vài tiếng cú rút lẻ loi. Hiền đệ của Lita thân mến, chúng ta về thoát khỏi đám người huyên náo, hời hợt, những niềm vui tầm thường dung tục. Thật không ích lợi gì khi đợi những ngày tháng trôi qua trong những tiếng cười đùa vô bổ, nhìn nghe những hình thức lễ nghi trịnh trọng, sáo rỗng, những lời tưng bốc, tán thán, ca tụng nhau, những đầu súc vật đầy máu me, ruồi nhặng, lẫn những tiếng rên la thống khổ của chúng. Chẳng lẽ nào chúng ta cam tâm chiều mãi đời sống này? Truyền thống tín ngưỡng đã khô kiệt tinh thần, đã mất hết sự trong sáng, đã thực sự vắng bóng minh triết. Chúng ta phải biết can đảm nhìn thẳng vào sự thật ấy. Đừng vì tình cảm gia đình, huyết thống, thói quen truyền đời để tìm cách biện hộ hoặc lần lửa mãi trong thế giới tư tưởng bất khả lý giải. Tín ngưỡng truyền thống của chúng ta không còn gì đáng để hãnh diện và tự hào. Tất cả chỉ còn là những xác chết trên bệ thờ, những ngôn từ sáo rỗng, hợm hĩnh, láo khoét, sự hữu hạn đau khổ buộc ràng dây bọc chúng ta cả bên trong và bên ngoài. Tất cả chúng đều là quyển hóa, là ma gia. Ôi niềm vui tuổi trẻ chóng qua, tuổi già tóc bạc, sự chết sẽ đến, tử thần sẽ không chừa một ai. Sự hủy diệt kinh khiếp đó sẽ không tha thứ cho dẫu một sinh linh bé mọn, một cọng cỏ, một hạt bụi vô tri. Đại dương vô cùng hoặc Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ thì cũng vậy. Nhật nguyệt thiên hà, đại địa cũng cùng chung một số phận. Cơn lũ vô thường sẽ cuốn trôi hết thảy. Sao ta lại ở yên giữa cuộc đời này, sống say chết mộng, ăn phần thủ thường nơi địa vị, danh vọng, bạc tiền, đồ chúng của mình mà chiêm ngưỡng vô tri hay đồng lõa với vô minh tử ma? Sao ta lại dù mình giữa xác chết quên lãng trong bóng tối hèn nhát, không có can đảm dừng dài đứng dậy như một con mãnh sư? Sao không nhìn thẳng vào sự thật kinh khiếp kia? Hãy nói đi, hãy nói đi, hiền đệ. Cô Lita dường như không ngạc nhiên gì lắm trước những ưu tư, những vấn nạn, những phẫn nộ của Ubatissa. Chàng gật đầu nói nhỏ như hơi thở, chỉ vừa đủ nghe. Hiền huynh Ubatissa quý mến, đó là những vấn đề mà đệ đã suy nghĩ khi ngồi trong đền và khi cùng bước lang thang trên đường vừa đi qua. Đồng ý sẽ đứng lên, sẽ vươn vai quy dũng như con mãnh sư. Nhưng rồi chúng ta sẽ đi đâu, sẽ về đâu? Về cuối con đường. Có điểm cuối con đường để đến. Mục đích của nhân sinh là gì? Tất cả dường như ở trong vận hành vô nghĩa lý. Đâu cũng là vực thẳm không đáy, lửa, vô thường và quỷ diệt. Các vị A-la-hán, các bậc thông tuệ, các bậc đại tuệ, các đấng đại giác ngộ, họ đã giải thoát ra khỏi cuộc đời này, nằm ở ngoài mọi định luật và mọi tất yếu của tâm, của nhiên giới. Giờ họ ở đâu? Những kẻ mà tử thần và ma gia không tìm thấy dấu vết, giờ họ ở nơi nào? Những kẻ đã như những con mãnh sư dừng và đứng dậy, thách thức tuyên chiến với hư vô và tử ma, họ sẽ dạy cho chúng ta điều gì? Những ngàn xưa trước, những thánh triết minh thư, những trí óc khôn ngoan mẫn tiệp, thông tuệ của loài người đã tự trang bị cho mình một đôi mắt để nhìn xuyên suốt qua những tấn tuồng ảo vọng, giờ họ ở đâu? Dấu chân họ còn lưu trên cát, còn lưu giữa hư không mơ hồ, lung linh sương khói. Và có thật sự đúng như vậy chăng? Có con đường thật sự dẫn đến nơi chân phúc và bất tử? Kolita nói xong, nhìn Ubatissa thở ra. Ubatissa cũng thở ra, cúi đầu xuống. Họ đã gặp nhau từ sâu thẳm của tư tưởng, suy tưởng, ưu tư, nơi cái bế tắc trùng trùng đang muốn tìm về thông lộ. Đôi bạn chợt nhìn vào mắt nhau, bốn ngôi sao lóe sáng trong đêm.